Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2010. Và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Diệt Đế. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, diệt có nghĩa là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt mà ở trong khổ diệt thánh đế muốn nói chính là diệt trừ dục vọng, si mê, phiền não, nghiệp chướng. Nói về đế tức là chân đế, lý lẽ chân thật hay còn gọi là chân lý, một chân lý đúng đắn do trí tuệ sáng suốt, do thấu hiểu tất cả mọi hình tướng muôn sự muôn vật, cho nên gọi là đế. Như vậy diệt đế tức là muốn nói đến một sự thật đúng đắn mà Đức Phật đã thuyết minh về hoàn cảnh tốt đẹp mọi người ai cũng có thể đạt được khi đã diệt hết mọi phiền não mê mờ. Phiền não mê mờ là nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe Phật thuyết trong tập đế. Và ở đây một lần nữa xin được xác định, khổ là một thực trạng hiển nhiên, nó bao gồm lên tất cả mọi số phận, mọi chúng sanh. Có thể nói trên là từ vua quan cho đến thường dân, từ người giàu có sang trọng cho đến những người nghèo hèn khốn khổ, từ những người khôn ngoan lanh lợi cho đến những kẻ đần độn, đều có những nỗi khổ riêng. Như vậy khổ không riêng gì cho những người nghèo, cũng không riêng gì cho những kẻ đần độn ngu si, mà là cho tất cả. Ai có mặt trên cuộc đời này đều chịu chung một số phận. Có điều là tùy theo phước hay là nghiệp của chúng ta mà khổ đó nhiều hay là ít. Và đồng thời cũng tùy theo cách nhìn và cách sống của mỗi người. Để rồi từ đó chúng ta mới thấy cảnh khổ đó là cái địa ngục hay là cảnh khổ đó là nấc thang để chúng ta bước lên đại danh vọng. Như vậy tùy thuộc vào thái độ tâm lý và cách tiếp nhận cuộc sống của riêng mỗi người. Cuộc sống luôn luôn biến thiên thay đổi vô thường. Con người đã sinh ra và lớn lên, cho nên quá trình sinh già bệnh chết là lẽ tất yếu, không ai tránh khỏi. Đó là định luật tất nhiên mà mọi sự vật hiện tượng cho đến con người đều phải chịu chung như vậy. Thế nhưng do bởi vì tâm lý luyến ái, thích đeo bám vào những thứ mà mình vừa thỏa lòng, xứng ý, không chịu chấp nhận sự thật, cho nên con người cứ cảm thấy đau khổ, phiền muộn. Như vậy nguyên nhân gây ra sự đau khổ tuy là nhiều, nhưng mà những sự hiểu thấu dẫn đến tham ái và chấp thủ mà sinh ra nhiều loại khổ khác nhau thì điều mà tất cả chúng ta ai cũng đều phải công nhận như vậy. Khi mà tham ái và chấp thủ không có được thỏa mãn thì con người là càng khao khát về nó, và từ đó là càng luống sâu thêm vào khổ lụy. Từ những yếu tố trên cho chúng ta biết, khổ là quả, tập là nhân, hay khổ là những nét đặc trưng mà chúng ta thấy, còn tập là nguyên do tạo ra những cảnh khổ. Muốn diệt khổ phải diệt tận gốc, phải diệt tận cái nhân của nó. Cho nên muốn giải thoát tất cả thì phải tu hành để mà diệt trừ nhân phiền não. Diệt trừ phần nào tập nhân là chúng ta bước đến gần sự tự do, giải thoát và an bình chừng đó. Nó giống như một cái phao vậy. Khi mà chúng ta bỏ dần bớt những vật nặng đè dìm nó xuống thì nó lại nổi lên mặt nước nhiều chừng đó. Như vậy Đức Phật không dừng lại khi Ngài chỉ những nỗi khổ cho cuộc đời, mà khi nói đến cảnh khổ, Ngài cũng đã chỉ rõ cái nguyên nhân của khổ. Ngài cũng không dừng lại ở điểm chỉ rõ cái nguyên do tạo nên sự đau khổ và nghiệp chướng, mà Ngài còn chỉ ra cái phương pháp tu tập để mà vượt lên trên mọi đau khổ, để đạt đến cảnh giới giải thoát Niết Bàn. Đó chính là diệt đế. Khi nói đến an vui giải thoát, tức là nói đến sự từ bỏ mọi tham ái, đắm nhiệm dục vọng, đó là trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, tức là diệt đế, tức là Niết Bàn. Trạng thái của Niết Bàn khi nào tâm tư của chúng ta an bình, dứt trừ tất cả mọi tham vọng, luyến ái, mọi đắm nhiệm dục vọng trong cuộc đời, đó là trạng thái tĩnh lặng của tâm hồn, thì lúc đó chính là trạng thái của Niết Bàn. Thế nhưng Niết Bàn phải được đạt lên bằng sự tu tập, thể nghiệm, chứ không thể nói tôi đạt được Niết Bàn thì tôi đạt Niết Bàn. Không phải bàn luận nhiều, cũng không phải nói là tôi đã ý thức được tất cả những cảnh khổ trong cuộc đời mà tôi có. Đương nhiên ý thức được cảnh khổ trong cuộc đời đó chỉ là giai đoạn đầu. Nhưng mà phần còn lại chúng ta phải chứng nghiệm bằng sự tu tập. Hơn nữa giáo lý diệt đế là một thứ giáo lý rất là sâu rộng. Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong hầu hết tất cả những lời Đức Phật dạy. Lại là cảnh giới thân chứng thâm diệu vô cùng, cho nên không thể nào sử dụng ngôn từ hữu hạn của một con người phàm phu mà chúng ta có thể nói hết được điều này. Nói như vậy bắt buộc chúng ta phải thực hành. Thực hành cho đến nơi đến chốn. Có như vậy chúng ta mới hiểu được ý nghĩa và những cách không cùng, những nét đặc trưng của chân lý diệt thánh đế và tính chất thiết thực của nguồn giáo lý đó trong đời sống tu tập tâm linh của chúng ta. Diệt đế hay là diệt thánh đế, tức là sự chấm dứt phiền não, khổ đau hay là những nguyên nhân dẫn đến khổ đau, tức là ái diệt. Chính vì vậy đó mà chúng ta không thể nói là tôi hết khổ là tôi hết khổ, hay là tôi ý thức được cái khổ mà là tôi có Niết Bàn. Một khi mà chúng ta ý thức tham ái được dập tắt thì sự chấp thủ không còn, dẫn đến sầu bi yêu khổ cũng diệt và vô minh hành thức cũng diệt, tức là chúng ta không còn chịu những thống khổ nữa. Lúc đó tâm sẽ được thanh thản, nhẹ nhàng, giải thoát mà chúng ta thường gọi là Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn, như cái lần chúng tôi nói, phải tự thân tu tập, chứng nghiệm, chứ không thể dựa trên ngôn từ hay là hình ảnh, là càng không phải bất cứ một vị thần linh nào cho mình. Thượng Đế không có thể ban cho chúng ta trạng thái Niết Bàn. Chính Đức Phật là cái người đã giác ngộ. Ngài là bậc thầy sáng suốt của chúng ta. Nhưng mà Ngài cũng xác định cảnh giới đó phải tự mình tu tập. Ngài chỉ là người chỉ đường. Phần còn lại có đến nơi, đến đích an toàn, hạnh phúc hay không thì đó thuộc về phần của chúng ta. Như chúng ta đã biết trong tập đế, tập nhân tham ái phiền não rất là phức tạp. Có thứ mong manh càng cợt, có thứ in sâu vào trong tâm thức từ lâu nhiều đời nhiều kiếp, rất là khó dứt trừ. Và do vì tính càng cợt hay là sâu đậm của các thứ phiền não, cho nên vấn đề đoạn trừ đó cũng phải tuần tự theo thứ lớp. Chúng ta phải ghi nhận có hai lớp đoạn hoặc chính. Thứ nhất là kiến đạo sở đoạn hoặc, tức là những mê lầm khi thấy chánh đạo mới có thể đoạn được. Đây là sự dứt trừ những sai lầm về phần lý trí. Những phiền não này thuộc loại cạn cợt, gây ra bởi những sự gần gũi tà sư, những sự tuyên truyền tà vậy của sách vở ngoại đạo cùng những người tri kiến không có chân chánh. Nếu mà gặp được minh sư, thấy được chân lý thì sẽ dứt trừ. Chính vì thế mà chư tông đức cứ thường khuyên, nếu có phải chơi bạn, phải chọn bạn mà chơi. Phải gần gũi những người mà chúng ta cho là thiện tri thức. Đừng nên gần gũi những tà ma ngoại đạo, những người với cái tà kiến đó, họ hướng dẫn chúng ta đi về hướng đau khổ, phiền muộn. Chúng ta gần được minh sư, gần được bạn hiền, thì chúng ta thấy đạo. Đến lúc đó chúng ta có thể đoạn trừ được. Loại đoạn hoặc thứ hai là tu đạo sở đoạn hoặc. Những mê lầm này khi mà tu đạo mới đoạn được. Đây là sự đoạn trừ những phiền não sâu kín đã đâm sâu gốc rễ trong tâm thức và biến thành thói quen. Chẳng hạn như là sự chấp ngã, sự say đắm nhục dục, tham dần kiêu căng, vân vân và vân vân. Thì đối với những thứ phiền muộn này, cần phải nhiều công phu tu hành dẻo dai chắc chắn mới có thể đoạn được. Do đó mới gọi là tu đạo sở đoạn hoặc. Và cũng chính vì vậy mà chư tôn đức cứ khuyến khích chúng ta, đừng bao giờ chấp chặt vào một cái gì mà chúng ta cho là của chúng ta cả, kể cả cái tri kiến của chúng ta. Bởi vì những cái mà chúng ta học thực sự nhưng mà vẫn có thể sai, khi mà những người nào đó dạy cho chúng ta sai, chứ không phải nói những cái tri kiến mà chúng ta biết, những chúng ta có, mà đó là chánh kiến. Do vậy đó, nếu mà một ai kia đã nhắc nhở cho chúng ta điều đó sai, phải lập tức sửa sai. Điều mà chúng ta cần phải thực tập, đừng bao giờ tạo cho mình có một thói quen. Nếu là một thói quen chánh nghiệp mà qua đó có chánh kiến chỉ đạo thì thói quen đã nên tập. Chẳng hạn như thói quen của chúng ta xưa kia, chúng ta ngủ liên miên bất tận, nhưng mà bây giờ hôm nay biết đạo rồi, tập một thói quen là 5 giờ chúng ta dậy tụng kinh hay là ngồi thiền. Thì cứ như thế mà 5 giờ dậy tụng kinh ngồi thiền. Đó là thói quen nên tập. Nhưng mà còn thói quen thấy bạn bè hút thuốc lá, mình thấy tướng đó như cái gì hay ho, hay là tướng đó phải hút thuốc lá mới là anh hùng, thì bắt đầu tập hút thuốc lá, thì những thói quen đó không nên tập. Hay là những ai kia có thói quen sống lang thang ngày đời mai đó, thì đừng bao giờ tập những cái thói quen kỳ lạ như vậy. Nói chung những thói quen mà nó có tính cách làm cho chúng ta có một cuộc sống không có căn bản, hay là những sự suy tư không có chánh niệm, thì những thói quen đó không nên tập. Đối với những thứ phiền não này, chúng ta phải luôn luôn cân nhắc cho nó kỹ, phải luôn luôn nhận thấy cho nó rõ. Với cái công phu tu hành dẻo dai thì chúng ta sẽ có thể đoạn trừ. Cho nên đừng bao giờ nói là thói hư của tôi đó, nó là nhiều đời nhiều kiếp rồi, tôi không thể nào tôi bỏ được. Có nhiều người nói nghe tưởng như ngon lành lắm. Từ khi mà cha sanh mẹ đẻ tôi ra là tôi đã vậy rồi, bây giờ biểu tôi bỏ thì không bao giờ tôi bỏ được. Cái đó là ngoan cố. Không có cái gì trên cuộc đời này mà không bỏ được. Bởi vì nếu có lúc chúng ta học được tất cả mọi thứ thì chúng ta có thể bỏ được mọi thứ. Nhưng mà như có lần chúng tôi nói, nó là bỏ không phải là bỏ một sớm một chiều, mà chúng ta phải kiên nhẫn, quyết tâm bỏ thì sớm muộn gì chúng ta cũng bỏ được. Do đó mới gọi là tu đạo sở đoạn hoặc. Muốn đoạn trừ về hai loại đoạn diệt phiền não này, thực ra nó khó thì cũng không khó, nhưng mà nó dễ thì cũng không dễ. Đây là những phương pháp chư tổ đức đã vạch ra. Muốn đoạn trừ hai loại phiền não này, chúng ta phải tuần tự thực hành qua các giai đoạn từ thấp lên cao. Trước hết gọi là tứ gia hạn. Muốn đoạn được kiến hoặc, trước tiên người tu hành phải rời xa các tà thuyết, những tư tưởng cố chấp là vô thường, vô ngã, bất tịnh, tứ đế, để mà nhận chân được các cái tính cách vô thường, vô ngã, bất tịnh, không thật. Nhờ sự gần gũi với chân lý như thế, cho nên thấy được, biết được những điều sai lầm điên đảo. Và khi chúng ta biết được, thấy được những sai lầm điên đảo đó, chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Tuy nhiên không phải chỉ có một lúc mà chúng ta đoạn được tất cả mọi kiến hoặc, mà trái lại, chúng ta phải cần thời gian để mà tu tập. Mà muốn như vậy, chúng ta phải luôn luôn áp dụng bốn cái công thức. Chính vì vậy mà gọi là tứ gia hạnh. Việc đầu tiên, hay là gia hạnh đầu tiên, là chúng ta phải trau dồi trí tuệ. Người tu hành mà muốn có trí tuệ thì không thể bỏ qua giai đoạn gọi là trau dồi trí tuệ. Phương cách trau dồi trí tuệ thì có nhiều, nhưng mà ở đây đại khái tam tụ tình giới, đó là một trong những phương cách để mà chúng ta trau dồi trí tuệ. Trau dồi trí tuệ theo tam vô lậu học, trước hết là phải nói giới. Giới mà chúng tôi muốn nói ở đây đó không phải là năm giới của những Phật tử tại gia, không phải 10 giới của các thầy, các cô sa di, không phải 250 giới của chư vị tỳ kheo, cũng không phải 348 giới của chư vị tỳ kheo ni, mà giới ở đây đó được gọi là thượng thừa giới đó, tức là tất cả các điều ác chúng ta không làm, mà phải làm tất cả các điều thiện. Nhờ có giới, chúng ta mới tập trung tư tưởng lại để mà có trạng thái gọi là định. Từ nơi định chúng ta có trí tuệ. Đây là cách trau dồi trí tuệ. Có được ngọn lửa của trí tuệ rồi, chúng ta soi sáng lên, thì đương nhiên lúc đó chúng ta thấy được tất cả mọi thứ, thì chúng ta hành động đúng, không có gì là quá đáng cả. Giai đoạn thứ hai, hay còn gọi là gia hành thứ hai là nhận thức mê lầm. Nhờ có giai đoạn đầu trau dồi trí tuệ cho nên chúng ta thấy được sự mê lầm, và khi đứng ở địa vị này thì toàn thân chúng ta giống như tắm trong cái khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng mà chân chưa rời khỏi cái chấp núi của mê lầm. Có nghĩa là chúng ta chỉ nhận được cái mê lầm thôi, thấy được mê lầm mà chúng ta chưa dứt trừ mê lầm. Gia hành thứ ba là phải kiên nhẫn. Như cái lần chúng tôi nói, bởi vì bất cứ một việc gì, nhất là những hành động sai lầm, mặc dù chúng ta thấy đó, nhưng mà không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể dứt bỏ được những cái mê lầm, sai lầm của mình, mà chúng ta phải cần thời gian. Đó là đức tánh kiên nhẫn. Muốn đoạn trừ, chúng ta phải kiên nhẫn. Tại vì một người mà biết nhịn, luôn luôn vẫn lặng yên sáng suốt trước sự khuấy phá của đối phương. Là ai kia có khuấy phá, chúng ta phải kiên nhẫn để thấy họ phá mình cách nào. Hay là những cái nghiệp chướng của chúng ta, nếu mà có phải là đổ nghiệp á, thì chúng ta cũng phải thấy nó đổ như thế nào. Điều đó nó giống như chúng ta đi đánh trần vậy. Một khi phát súng của chúng ta bắn ra, có nghĩa là chúng ta thấy địch thủ, chúng ta sẽ không có phí tổn đạn. Thì sự tu học của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta nhận thức được những cái khoái phá, những cái phiền muộn đó do hai khuynh hướng đưa tới, một trong tự thân thì chúng ta gọi là nội chướng, hai ở bên ngoài đưa tới thì chúng ta gọi là ngoại chướng. Thì như vậy những cái phiền muộn, những đau khổ, những chướng ngại đó, chúng ta phải nhìn cho nó thật rõ, coi là nội chướng từ bản thân của mình hay là ngoại chướng từ bên ngoài. Khi mà thấy được là nội chướng, là ngoại chướng, lúc bây giờ mình lên chương trình, lên kế hoạch để mà diệt trừ cái nghiệp chướng của mình. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, luôn luôn giữ một tâm tư yên bình sáng suốt trước mọi sự mọi vật. Khi mà chúng ta làm như vậy đó, dầu muốn dầu không gì, tâm định của chúng ta là ở đó. Đối với một người tu hành đến bậc này thì trí giác ngộ gần như là sáng tỏ, bởi vì chúng ta đã có thể tự làm chủ lấy mình. Chúng ta có thể kiểm soát những tư tưởng cho đến hành động của chúng ta. Khi mà chúng ta đã kiểm soát được thân tâm, vẫn giữ được một mực yên lặng trong sáng, thì mặc dù là ngoại chướng hay là nội chướng, mặc dù là tất cả các pháp có lăng xăng, có lồn xồn, có ẩn, có hiện, nhưng mà đối với chúng ta thấy giống như là chỉ trong lòng bàn tay như vậy, thì cách diệt trừ không khó. Và đến gia hành thứ tư, đó là kiến đạo. Tu đến bậc này, đó là một bậc công phu rất là to tát, tại vì nó gần như là đã giải thoát đến nơi rồi. Chúng ta đã qua ba giai đoạn của ba gia hành kia, tâm tư an bình lắm, mọi thứ gần như chúng ta kiểm soát thật sự. Và ở giai đoạn này nó nguy hiểm ở chỗ, nếu mà chúng ta không còn cảnh giác đó, có nhiều người tự cho mình là chứng đạo, có nhiều người tưởng đâu là mình đã thành Phật rồi, nhưng mà chưa phải. Bởi vì dẫu sao đi nữa, tới giai đoạn này mặc dầu chúng ta vẫn kiểm soát được nội chướng, ngoại chướng, vẫn kiểm soát được tâm tư an bình, nhưng mà còn cái cuối cùng, đó là trần sa hoặc chưa hết. Nhiều khi lầm tưởng mình là Phật thật, hay là lầm tưởng mình là chứng đạo thật, nhưng mà đến một lúc nào đó cố sự nó xảy ra, thì cái phiền não nghiệp chướng của mình nó kéo trở về liền. Cho nên phải luôn luôn ý thức được, không bao giờ để cho tự cao tự mãn, không bao giờ để cho những tư tưởng nó không có có chánh kiến can thiệp vào. Người mà tu hành thường xuyên qua bốn món gia hạnh này, tức là chúng ta đã phá được cái mê lầm về tri kiến hay là kiến hoặc, cái lầm của phi tưởng phi phi tưởng xứ, chúng ta chứng được quả tu đạo hòa. Đó là quả đầu tiên trong bốn quả của thinh văn thừa. Bậc thứ hai trong vấn đề tu đạo để chúng ta diệt trừ phiền não là tu đạo hòa. Tu đạo hòa tạo dịch là dự lưu. Ở quả vị này, ý thức đã sáng suốt, không còn mê lầm nữa, nhưng mà vẫn còn chấp ngã. Vì còn chấp ngã cho nên phải còn trở lại cõi dục này nhiều nhất là 7 lần trong sanh tử mới gột sạch được kiết sự phiền muộn thầm kín nếp ở trong tâm thức, để rồi cuối cùng từ từ mà tiến lên. Cấp bậc tu đạo thứ ba đó là tư đà hàm. Tư đà hàm người Trung Hoa dịch là nhất lai, có nghĩa là ai mà đã qua giai đoạn tứ gia hạnh, ai mà đạt được tu đà hoàng rồi thì còn phải trở lại cõi đời này một lần nữa, cho nên gọi là nhất lai. Phải trở lại cõi đời này để mà tu, để mà dứt được phần mê lầm ở cõi dục rồi mới có thể tiến lên được quả vị A-la-hán. Quả vị tu đà hoàng chỉ là kết quả của công phu tu hành đoạn được kiến hoặc, chứ chưa có đoạn được tư hoặc. Sau khi chứng được thánh quả đầu tiên rồi thì phải tu nữa để mà đoạn trừ tư hoặc. Sau khi chứng được thánh quả rồi, chứng được bậc này rồi, tuy nhiên ở cõi dục có 9 phẩm tư hoặc, mà vị này thì mới có đoạn trừ được 6 phẩm, thành ra 3 phẩm còn lại chưa đoạn. Nghĩa là mới đoạn trừ 6 phẩm thô bên ngoài, còn 3 phẩm sâu kín ở bên trong chưa đoạn. Vì thế mà phải một lần trở lại cõi đời này để mà diệt trừ cho sạch 3 phần sau, thì lúc đó mới chứng được quả thánh, quả thứ 3 A-la-hán. Bậc thánh thứ tư đó là A-la-hán. A-la-hán người Trung Hoa dịch là bất lai, có nghĩa là không trở lại cõi dục này nữa. Khi mà còn mê lầm ở cõi dục thì nó lôi kéo mớ sanh trở vào cõi dục, nhưng mà đến A-la-hán, tức là đến địa vị này, những mê lầm ở cõi dục nó không còn nữa, cho nên không phải tái sanh trở lại cõi đời này nữa. Trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi đời này. Nói như vậy để cho đại chúng hiểu một điều, mặc dầu có những quả vị tu giải thoát thật sự, nhưng mà đó cũng vẫn còn tùy thuộc tâm nguyện của mỗi người. Như nói là A-la-hán là không trở lại cõi đời này nữa, nhưng mà nếu vì đó có cái tâm nguyện muốn trở lại cõi đời này, vẫn có thể trở lại cõi đời này. Còn không á, quả vị này ở cõi trời gọi là ngũ tình cư thuộc sắc giới, cũng gọi là ngũ bất hoàng thiên hay là ngũ na hàm. Vị này cách xa chúng ta một trời một vực, tại vì các vị này đã thoát ra ngoài cõi dục. Tuy thế họ vẫn mang trong mình những cái mê lầm vi tế cu sanh ở hai cõi sắc và vô sắc. Vì vậy mà cõi trời gọi là ngũ tình cư, ở đó họ cũng phải luyện tập để mà dứt trừ cho hết cái mê hoặc, để rồi tiến lên thánh quả cuối cùng, đó là A-la-hán. Như vậy từ quả tư đà hàm đoạn 6 hoặc, quả A-na-hàm đoạn thêm 3 hoặc nữa thì họ chứng được quả A-la-hán. Bước tu thứ 5 đó là A-la-hán. Đây là cái quả vị cao nhất trong Thanh Văn Thừa. Người Trung Hoa dịch có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ứng cúng, tức là vị này có được phước đức hoàn toàn, trí tuệ cao cả, đáng làm nơi phước điền cho chúng sanh, để mà cho chúng sanh cúng dường. Đối với những ai mà cúng dường cho chư vị A-la-hán, phước đức ghê lắm. Theo quan niệm của truyền thống xưa thì A-la-hán là cái quả vị tối cao. Nhưng mà đối với quan niệm của người Phật tử Đại Thừa, tới quả vị A-la-hán còn phải tu, còn phải thực hiện một điều gọi là một bước nhảy vọt nữa, đó là hồi tiểu hướng đại. Tức là cái người kia phải có một cái tâm tư rộng lớn để tiến đến cảnh giới của chư vị Bồ Tát. Khi mà đến cảnh giới của chư vị Bồ Tát, chư vị đó mới chứng được quả vị Phật, là quả vị cuối cùng. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì đối với chư vị A-la-hán vẫn là cái quả vị mà chúng ta cũng cần phải bước qua. Bởi vì ở đó là cái nơi mà chúng ta có thể thực tập nhiều. Ở đó chúng ta có trí tuệ và làm nơi phước điền cho chúng sanh, hay là chúng ta gieo duyên với thiện nam tín nữ xa gần. Nghĩa thứ hai đó là bố ma và phá ác. Ai mà chứng được cái quả vị này là những người đó không còn phiền não nữa, không còn bị khuấy phá sai sử bởi những cái sự trói buộc nữa. Và nghĩa thứ ba là vô sanh. Vị này không còn ở trong sanh tử luân hồi nữa là tại vì đã phá trừ được phiền não là yếu tố của sanh tử luân hồi. Chúng ta thấy trong ba nghĩa này, vô sanh là quan trọng hơn hết. Là tại vì đã nêu lên được chữ A-la-hán thì vị này không những đã phá hết những mê hoặc nông cạn, mà ngay chính chủng tử mê lầm thầm kiến cũng đã dứt sạch. Nhưng mà đến đây vẫn còn một cái phiền não cuối cùng gọi là trần sa hoặc. Trần sa hoặc cho đến khi nào chứng được quả vị Phật thì mới hết. Đó là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Bốn quả vị thánh của chư vị thanh văn trên đây đều là những kết quả giải thoát hiển nhiên của công phu tu tập, không căn cứ vào căn cơ nào, mà là bất cứ một ai cũng có thể tu và có thể đạt đạo. Khi mà đến một cái đạo tràng thanh tịnh tu học, không cứ là người đó là có bao nhiêu văn bằng trong cuộc đời, không cứ là người đó là giàu nghèo, sang hèn, xấu tốt, trí tuệ hay là ngu đần, mà tất cả ai cũng có thể tới đó để tu. Và cái sự giác ngộ này nó không căn cứ vào học giỏi, văn bằng nhiều là giác ngộ sớm, nó cũng không phải vì người kia giàu có sang trọng mà đắc đạo, còn người nghèo hèn ngu dốt không đắc đạo. Mà cái sự tu học này, sự đắc đạo này căn cứ vào ngộ tánh. Ai ngộ tánh cao thì người đó đắc đạo. Cho nên khi tới chùa đó, giàu cho địa vị nào trong xã hội, điều đó chúng ta biết. Nhưng mà ở một nơi tu tập căn cứ vào ngộ tánh, chúng ta phải coi tất cả mọi người đều như nhau. Có như thế là chúng ta không bị rơi vào ngã mạn, có như thế chúng ta không có rơi vào cái tự ti mặc cảm, và ở nơi đó chúng ta coi tất cả đều là bạn hiểu tu thánh đạo. Thế mà đoạn được mê lầm thì chứng quả chỉ có thế thôi. Như vậy nói về cái vấn đề đoạn trừ mê lầm chứng quả là niết bàn, an vui tịch tịnh, vắng bạc mọi khổ đau, Ở nơi đó chúng ta không có đòi hỏi bất cứ một ai phải có cái này, phải có cái kia, tôi mới được cái này, tôi mới được cái nọ. Mà tất cả mọi người chúng ta, một khi đã có cái tâm tu và một khi ngộ tánh, là chúng ta đạt được niết bàn, là cảnh giới an vui tịch tịnh. Nhìn chung chúng ta thấy khổ diệt thánh đế là tư tưởng xuyên suốt trong hệ thống giáo lý của Đạo Phật. Và cái tư tưởng này áp dụng cho tất cả mọi người, mọi loài, mọi chúng sanh, vạn loại hữu tình. Cho dù là kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy hay là các thời kỳ bộ phái cho đến Đại Thừa phát triển cũng đều nói đến tư tưởng này và cũng đều cho tất cả mọi người. Mặc dù ở mỗi thời đại, mỗi bộ phái có sự nhận thức và khai triển khác nhau, nhưng mà hầu như không ngoài cái mục đích chỉ rõ về cảnh giới an vui giải thoát đã được diệt trừ khi mà chúng ta hết mọi khổ đau. Điều này cũng dễ hiểu là bởi vì trong suốt 49 năm hành đạo, Đức Phật chỉ nói lên một điều, đó là khổ, và đây là con đường diệt khổ. Có thể nói là bao nhiêu năm trong cuộc đời, bất cứ đạo tràng nào thuyết kinh cho phàm phu nghe hay là cho chư vị ở các cảnh giới khác, người cũng đều nói đó là khổ và đây là con đường diệt khổ. Do vậy, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, chư vị thánh đệ tử vẫn tiếp tục thừa kế, phát huy và ứng dụng nguồn giáo lý cao thượng đó vào đời sống tu tập, và cho tới bây giờ cũng vậy. Phải coi đó là kim chỉ nam hướng dẫn mọi người tiến tu tập để mà được giải thoát tất cả mọi khổ đau. Không có cái gì là khác hơn. Chỉ có khác là mỗi thời đại, mỗi quốc gia chúng ta sử dụng những ngôn từ mới lạ, hay là vận dụng bằng phương pháp của xã hội hiện đại để chúng ta đưa những cái nguyên lý đó vào trong đời. Như vậy, diệt đế chính là kết quả tất yếu, là mặt đối lập của khổ đau. Một khi mà không còn ái dục thì khổ đau không còn. Tuy nhiên, ái dục phải được diệt tận hoàn toàn tận gốc rễ, nghĩa là chúng ta phải thấy rõ bản chất và tác động của ái dục. Phải ý thức được ái dục nguy hiểm và phải thấy được cái tệ hại của ái dục. Từ đó mới có thể cố gắng nỗ lực tu tập để mà đoạn trừ ái dục. Khi mà ái dục đã được đoạn trừ, xả bỏ một cách không luyến tiếc, thì con người được giải thoát, được thông dong tự tại, thoát mọi nhiễm ô trầm lụy. Như vậy, ái dục quả là một gánh nặng mà do thiếu hiểu biết mà con người dại dòng tự nguyện vác nó lên vai, để rồi từ đó phải kêu mang nó một cách khổ sở trong suốt hành trình cuộc đời của chúng ta, từ kiếp này đến kiếp khác. Sự thật hiển nhiên là nó như vậy. Nhưng mà do vì ái dục hay là do vì tham dục, có thể chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không có chấp nhận. Có thể là chúng ta đã từng gặp qua một lần, hai lần, ba lần, nhưng mà do vì cái tham ái, tham dục, cho nên dẫu xa đi nữa thì thời gian qua rồi, nó không có lưu lại trong đầu chúng ta một cái gì cả. Bởi vì chúng ta chỉ có biết chấp nhận, và một ngày nào đó chúng ta thấy khổ thực sự là tại vì lúc đó nó quá nhiều, nó xảy ra nhiều rồi cho nên chúng ta mới thấy khổ. Nhưng mà nếu một ai kia ý thức được đó chính do lòng khát ái triền miên vô tận và sai biệt của con người trước cuộc sống nó khiến cho chúng ta phải đau khổ, ai mà ý thức được chấm dứt thì nó sẽ hết khổ. Nhưng mà có người còn ngoan cố thấy khổ thì lại đi tìm thêm khổ nữa, giống như những người mà say rượu. Nguyên do mà làm cho họ say rượu là tại vì họ thất bại nhiều trong cuộc đời, cho nên cái gọi là uống rượu giải sầu á nguy hiểm ghê lắm. Uống rượu giải sầu thì đúng, nó quên đi tất cả mọi thứ, nhưng mà quên trong cơn say, chứ khi mà nó tỉnh rượu rồi thì nó nhớ tất cả mọi thứ mà nó còn đau khổ, nó còn day dứt, nó còn phiền muộn gấp trăm ngàn lần lúc mà chưa uống rượu. Và như vậy đó, cứ tiếp tục tìm những cái cảm giác mới lạ để cho quên đời. Nhưng mà kỳ thực càng tìm những cái cảm giác mới lạ để mà quên đời bao nhiêu á, thì nó là càng đau khổ bấy nhiêu. Đó là cái hạng người ngoan cố. Một là có thể là ngoan cố, mà hai có thể là do không có người hướng dẫn. Ý thức được điều đó là chúng ta đã vứt đi gánh nặng. Chính do làm khác ái triền miên, cho nên khiến cho 12 chi phần nhân duyên đó nó vận hành liên tục và tạo nên một cái chuỗi sanh tử dài nối tiếp nhau như những dòng thác lôi cuốn và nhận chìm con người mãi mãi trong đợt sanh tử luân hồi đau khổ. Hàng ngày chúng ta luôn luôn bị tác động bởi năm thứ dục lạc: tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Trước hết là nói về tài. Đương nhiên trong cuộc đời này, nếu mà chúng ta nó không cần tiền là cái người đó bậy. Nhưng mà cần tiền không có nghĩa là chúng ta làm nô lệ cho tiền bạc. Chúng ta phải ý thức được có tiền để sử dụng trong cái điều kiện sẵn có chúng ta là một cái gì đó có ý nghĩa. Về sắc cũng vậy. Đối với tất cả những người hộ pháp ngoại hộ hay là chư Phật tử ưu bà tắc ưu bà di, đương nhiên cuộc sống gia đình là cần. Nhưng mà đối với những người đam mê sắc dục bằng mọi thủ đoạn để mà họ hưởng thụ rồi cuối cùng chết trong cái sắc dục. Danh cũng vậy. Ăn ngủ thì đương nhiên cũng cần, nhưng mà trong một cái giới hạn nào thôi. Ăn mà ăn những thứ cầu kỳ, hay là ngủ mà ngủ cả ngày cả đêm thì cũng khổ chứ đâu có sướng. Khi mà lý trí không đầy đủ phán xét, không phân biệt chánh tà chân ngụy, thì tâm sẽ bị thất thủ và bị ngũ dục đó nó tham nhập, nó hoành hành, nó xô đẩy chúng ta vào nẻo ác. Đối với người tu, chúng ta cần phải ý thức để mà chúng ta dùng chánh kiến soi sáng vào tất cả những gì mà chúng ta đã và đang làm trong cuộc đời, để rồi cuối cùng trong cuộc đời này, mặc dầu chúng ta vẫn sống trong cảnh ngũ dục tài sắc danh ăn ngủ, nhưng mà chúng ta không có bị sai sử bởi tài sắc danh ăn ngủ. Như chúng ta đã biết, vô minh là cội gốc của mọi điều bất thiện. Tại vì vô minh không hiểu được thực trạng của vô thường luôn luôn hiển hiện trong bản thân và trong mỗi sinh vật. Do hiện hiện đó mà nó khởi lên nhiều dục vọng, tìm đủ mọi cách để mà thỏa mãn bản thân mình. Thế nhưng mà khó ai có thể đạt được cái ước vọng của mình một cách hoàn toàn. Chính vì không thành tựu được ý muốn của mình hoàn toàn, cho nên buồn khổ thất vọng là từ đó. Bởi lẽ là vạn vật vốn dĩ đó là vô thường, mà tâm con người cũng vô thường, thì không bao giờ có một cái ta thực thể để mà cho chúng ta thỏa mãn. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn làm một cái điều gì đó, thất bại thì chuyện không nói rồi. Nhưng mà nếu thành tựu một việc này thì chúng ta là lên kế hoạch để tiếp tục tham muốn nữa, và cứ như vậy mà càng lúc càng leo thang rồi thì nó lại khổ. Ý thức được là không bao giờ có thể thỏa mãn một con người tham muốn, mà phải thấy đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà con người tự đặt ra để có một khái niệm về một cái tên gọi. Và từ đó vì làm chấp, vì chúng ta thấy rằng tất cả những cái đó nghĩ là mình sẽ đạt được để rồi mình thực hiện một cái nguyện vọng nào đó, nhưng mà kỳ thực á, nó là vô ngã. Như vậy khi mà tâm của chúng ta tham đắm, mà tham đắm trong cái cuộc đời này vô thường, mong muốn được thỏa mãn, thì cái vô ngã đó nó là không bao giờ nó làm cho chúng ta thỏa mãn. Thì đó là cái sự tham muốn của mê muội. Tham muốn mà không đạt được thì dễ khởi tâm sân hận si mê, và đã giận dữ thì mất hết lý trí. Mà mất hết lý trí là si mê, mà đã si mê thì không còn phải biết phải trái, không còn phải biết tội lỗi. Do vậy mà dễ tạo ra nhiều điều nghiệp chướng. Rồi cứ như thế mà lần đằng suốt đời chìm đắm trong cái phiền não khổ đau. Một ngày nào đó mà con người bị tham sân si chi phối, thì ngày đó con người chưa thể thoát ra khỏi địa ngục trần gian này, chưa thể thoát ra khỏi những cảnh đau khổ, vẫn chỉ là một con người mê muội, chấp ngã vị kỷ, chỉ biết có mình mà không có biết được việc gì khác. Tham sân si là ba yếu tố rất là nguy hại. Nó luôn luôn đầu độc đời sống của con người và xã hội, làm cho con người điên đảo, gia đình bị xáo trộn, tổ chức mất hòa khí. Do vậy mà một lần nữa xin xác định, muốn có được cuộc sống an vui hạnh phúc, muốn thoát khỏi ra những hệ lụy khổ đau của cuộc đời, chúng ta trước hết là phải đi qua con đường bốn gia hạnh để mà phát huy trí tuệ đạt đến mức cao nhất, để tự giác ngộ, tự giải thoát cho mình trong cuộc sống. Phải tin ở khả năng của chính mình, biết rằng mình thật sự có thể làm chủ bản thân mình trong mọi suy nghĩ tạo tác, để rồi chúng ta không cam tâm làm nô lệ cho dục vọng của mình, không để cho lòng tham sân si của mình phát khởi, và luôn luôn giữ gìn nếp sống đạo hạnh giản dị hướng thượng. Nếp sống của mình càng giản dị bao nhiêu, càng nhẹ, càng khỏe, càng hạnh phúc bấy nhiêu. Đến một lúc đó, dục vọng sẽ không còn chỗ để mà nương tựa, không còn để mà sanh khởi nữa, thì không thể nào xâm chiếm, gieo rắc khổ lụy cho con người nữa. Bây giờ chúng ta sẽ được tự do, bình tĩnh, sáng suốt, sống hài hòa, trải rộng tấm lòng thương yêu nhân hậu đến tất cả mọi người. Cho nên tu đạo có nghĩa là chúng ta tìm về một cái gì đó đơn giản, một cái gì đó sáng suốt, một cái gì đó rõ ràng. Sống đơn giản không có nghĩa là chúng ta không cần tất cả mọi thứ. Sống đơn giản không có nghĩa là chúng ta phải xa rời tất cả mọi người thân yêu của mình. Sống đơn giản không có nghĩa là chúng ta quay mặt lại với cuộc đời. Mà càng sống đơn giản để thực tập đạo từ bi, là chúng ta lại càng tìm mọi cách tiếp cận với cuộc đời, tìm mọi cách gần gũi mọi người, tìm mọi cách để mà chúng ta có thể làm được một cái gì đó cho bản thân mình trước, và sau đó là cho những người thân yêu và cho những người chung quanh. Cho nên đến một lúc nào đó mà ai kia đó nói rằng tôi đi tu rồi cho nên tôi không có cần tiếp xúc với đời, tôi không biết gì chuyện đời hết á, sai. Nếu mà đi tu về thì đừng có đi, tại vì đi tu như vậy uổng lắm. Nếu mà đi tu rồi coi như là cuộc đời mình bỏ thì đi tu làm gì cho nó uổng. Mục đích tu á, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Bây giờ Phật đạo mình không cầu, mình quay mặt với mình ngồi, chúng sanh mình nói là tu không có muốn tiếp xúc nữa, phiền muộn lắm, thì như vậy đi tu làm gì? Cái đó Chư Tôn Đức nói là tiêu nha bại chủng. tức là cái hột giống đó nó còn đó, đó mà nó không có khả năng mọc nữa là cái thứ bỏ rồi. Khi mà hiểu được điều này là chúng ta mới thấy Đức Phật đã chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra con đường diệt khổ để mà tìm đến an vui hạnh phúc cho con người. Chúng ta thấy Đức Phật không dừng lại ở chỗ mà Ngài chỉ cái khổ, Ngài không có dừng lại ở chỗ Ngài chỉ cái nguyên do để chúng ta thấy khổ, mà Ngài còn tiếp tục bây giờ muốn hết khổ phải làm như thế này đây. Đức Phật đã đặt hết lòng tin và khả năng tu tập và giác ngộ của con người. Chỉ có giác ngộ con người mới biến thực tại khổ đau thành cảnh giới an vui, tức là chúng ta thoát khỏi mọi phiền muộn. Nhưng mà để làm được điều này là cả một quá trình tu tập lâu dài với tất cả những nỗ lực một cách sáng suốt, chứ không bằng suy nghĩ hay là bằng lời nói suông mà trong một sớm một chiều mà có thể thực hiện được. Đây chính là một quá trình rèn luyện không ngừng để mà nâng cao trí tuệ, trao dồi đạo đức để sống sao cho thuận tình hợp lý mà không bị mọi dục vọng nó chi phối. Nếu mà nói như vậy đó, chúng ta là càng đi vào đời nhiều hơn. Bởi vì chỉ có tất cả môi trường trong cuộc đời chúng ta mới có thể trao dồi cái tâm và cái hành nguyện của mình. Trong đạo Phật, trí tuệ là yếu tố quan trọng, là sự nghiệp duy nhất mà mỗi người tu tập cần phải tạo dựng cho mình. Và chỉ có trí tuệ mới giúp con người thoát khỏi mọi khổ đau. Bởi vì có trí tuệ chúng ta mới có khả năng, mới có bản lĩnh phá vỡ được vô minh và giúp cho con người hiểu rõ về bản thân của mình và môi trường xung quanh. Tất cả đều do nhân duyên hội tụ, nó sẽ biến đổi và ly tán khi mà nhân duyên không còn. Mà ý thức như vậy rồi đó, chúng ta thấy thoải mái lắm. Ai thương cũng được, ai thương thì mình cũng cảm ơn, mà ai ghét thì mình cũng cảm ơn. Mình không thấy chướng ngại đối với những người ghét mình. Do thấy biết như vậy, người ta không còn một cái ảo tưởng về tự ngã, và không còn bám víu vào bất cứ người hay là sự vật nào khác. Nhờ vậy mà tâm được tự tại, an nhiên, không có bị chi phối trước mọi nghịch cảnh, hay là cũng không có bị chi phối trước mọi sự thay đổi trong cuộc đời. Có trí tuệ cũng chính là có chánh kiến, và nhờ có chánh kiến con người mới có thể nhận thức đúng về mọi sự mọi vật xảy ra với mình. Mà khi đã thấy đúng mọi sự mọi vật xảy ra với mình thì người đó hiểu ra về nghiệp, hiểu rõ rằng mình đang sống trong cõi dục này do vì nghiệp nhân vô minh, do vì ái thú, do vì tà kiến sai lầm mà nó có đủ thứ phước nghiệp trong đời này. Ngoại trừ những bậc Bồ Tát do vì nguyện lực cho nên các ngài sanh vào thì không nói rồi. Nhưng mà đã có thân thì phải có khổ. Mà khi đã khổ rồi đó, đừng có đổ thừa ai hết á. Đừng có đổ thừa là tại người này cho nên thân tôi nó mới tàn tạ như thế này, hay là tại cái kia mà cho nên cuộc đời của tôi nó mới lầm than đau khổ. Lầm than đau khổ tại ai? Không ai làm cho mình đau khổ hết á. Cho dù người ta ghét mình thật sự, nhưng mà mình chẳng để ý tới cái sự ghét hay là cái sự moi móc của họ thì mình cũng đâu có khổ. Mình coi như gió thổi vào núi đá, đâu có phải vì vậy mà núi đá nó tan đâu. Nó không có cái gì ảnh hưởng đến chúng ta cả. Khi mà chúng ta ý thức có thân là phải có khổ, tất cả con người có mặt trên cuộc đời này ai cũng phải tự nhận lấy cái trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra cho chúng ta, chứ không có đổ lỗi cho bất cứ ai cả, là càng không có đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bởi vì người xưa đã từng nói anh hùng tạo thời thế. Nếu mà cái hoàn cảnh đó nó không thuận lợi nhưng mà mình có bản lãnh thật sự thì mình có thể xoay chuyển được cuộc cờ chứ. Đâu có phải vì vậy mà mình buồn phiền, mình trách cứ hoàn cảnh. Người biết được rằng mình có đau khổ, có tham ái, nhưng mà mình có trí tuệ, có chánh kiến thì có thể nhận biết được nghiệp quả của mình. Từ đó chúng ta có thể quyết tâm thay đổi, chuyển nghiệp để không còn đau khổ nữa. Như vậy khi mà chúng ta học tập được giáo lý về tứ đế, mà nhất là giáo lý về khổ diệt thánh đế, chúng ta phải có một cái can đảm đối diện với tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Nếu mà đã thuận lợi rồi thì chúng ta tự mừng là mình có phước. Nhưng mà nếu chưa thì chúng ta phải thấy rằng là người học tập khổ diệt thánh đế, chúng ta không ngừng ở tại cái chỗ mà chúng ta gặp chướng ngại, mà chúng ta phải bước qua, đi tới để thành công. Như vậy việc chuyển nghiệp là việc có thể thực hiện được, nhưng mà nó còn tùy thuộc vào khả năng nhận thức và hành động, cũng như là bản lãnh của mỗi con người tự tìm giải thoát cho chính mình thông qua việc tìm hiểu, thông qua việc thực nghiệm giáo lý và rút kinh nghiệm từ khổ đau ở trong quá khứ, trong hiện tại, để mà chúng ta có thể mạnh dạn hay không mạnh dạn từ bỏ ái dục, từ bỏ những ý niệm chấp thủ về tôi và những cái gì của tôi. Nó còn tùy thuộc vào bản lãnh của mỗi người. Nên nhớ là do ái dục đã hình thành ngã. Khi từ bỏ ái dục là từ bỏ những cái nhìn định kiến về ngã, từ bỏ mọi tham vọng, mọi ước vọng của một cái tôi vô minh. Từ bỏ ở đây là không có nghĩa là chúng ta xa lánh tất cả mọi người như có lần chúng tôi nói. Mà từ bỏ ở đây á, chúng ta quyết định dứt khoát đoạn trừ những cái tâm lý ưa thích, đoạn trừ những tâm lý bám víu chấp thủ của ta đối với người khác và vật khác. Cho nên khi quy y có cái câu rất là hay: quy y Phật lưỡng túc tôn. Lưỡng túc có nghĩa là minh túc và hạnh túc. Quy y Phật có nghĩa là chúng ta phải có đủ sáng suốt và có đủ mọi hạnh, đứng vững trên cái đôi chân của mình. Đã đứng vững trên đôi chân của mình rồi thì không có ai có thể cản được cái bước chân của mình đi. Cho nên mọi ưa thích, mọi bám víu chấp thủ, thay đổi, thay đổi hoàn cảnh sống, điều cốt yếu là thay đổi thái độ. Dầu cho như thế nào đi nữa, nếu mà có lúc chúng ta phải bắt buộc mọi người theo ý kiến của mình, khó. Hay là chúng ta muốn thay đổi cuộc đời, điều đó khó. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi quan điểm của mình, chúng ta có thể thay đổi cái thái độ sống của mình dễ hơn là chúng ta yêu cầu người khác phải thay đổi theo mình. Điều đó biểu lộ một sắc thái khá đặc biệt mà ở trong kinh Nam truyền có nhắc đến một câu chuyện. Trong một quốc gia đó có một ông vua. Ông vua này nhân từ lắm. Do vì thấy đường đời nhiều sỏi đá, nhiều chông gai quá, cho nên nhà vua đó quyết định là phải trải nhung, trải gấm, trải tất cả mọi thứ để cho thần dân của ông đi không có đau chân. Nhưng mà khi triệu tập ông quan lo về tài chánh, ông nói là tâu bệ hạ không thể nào làm nổi. Làm thế nào để mà trải nhung trải thảm hết cả cái trần gian này? Nếu mà bệ hạ chỉ ra một thánh chỉ, tất cả mọi thần dân trong nước này mỗi người tự kiếm những cái vật liệu nào đó mình thích, bện hai cái đôi chân của mình lại thì đi đâu cũng không sao hết á. Đơn giản nhiều, dễ nhiều, mà ai cũng làm được hết. Mà hơn nữa nhà vua là không có tốn công tốn sức gì cả. Điều đó cho chúng ta thấy thực tế nhất, muốn người ta theo mình hay là muốn cho xã hội, một xã hội nó là thâm căn cố đế như vậy rồi, muốn chuyển đổi không phải đơn giản. Nếu là một người có cái tâm Bồ Tát thật sự, có hai giai đoạn chúng ta có thể làm. Giai đoạn thứ nhất, vào đời thuận theo xã hội, rất là dễ. Vậy giai đoạn thứ hai, khi mà chúng ta đã có một cái điều vì có một cái gì trong xã hội rồi đó, đề xuất ra chuyển đổi xã hội. Bây giờ chúng ta không có gì cả, xã hội thì mình không có hòa nhập vô, mà chúng ta lên tiếng kêu gào, mắng chửi thiên hạ, tại sao thế này, tại sao thế kia, vô dụng thôi. Cho nên thay đổi thái độ của mình, thay đổi nhận thức, hành động của chúng ta làm thế nào thiết thực hơn, lợi ích hơn và có ý nghĩa. Thành ra vì vậy ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, người nào sống trong hạnh phúc viên mãn là có người đã dứt trừ được mọi dục vọng và đã đạt được thanh tịnh. Dứt trừ dục vọng chính là dứt trừ mọi vọng tưởng điên đảo về sự tham ái đối với mình. Bởi vì ái dục không chỉ là yêu thích người khác, mà yêu thích chính bản thân của mình cũng là ái dục. Do yêu thích bản thân mình cho nên mới nảy sinh ra mọi ham muốn nhằm để thỏa mãn, để tô bồi cho tự ngã. Do vậy mà tâm trí lúc nào cũng bận rộn, suy tính đủ điều. Mà khi đã bận rộn suy tính đủ điều thì làm sao có được những giây phút thư thái an tịnh. Khi mà mọi dục vọng đã được đoạn trừ thì con người sẽ đạt được trạng thái thanh tịnh của tâm hồn, khiến cho cuộc sống trở nên an vui và hạnh phúc. Thành ra vì vậy mà ở trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế này, mà Thầy Đồng Trung xin hát để cho đại chúng nghe.
Do ai sinh ưu sầu, do ai sinh khổ đau, ai thoát khỏi tham ái, không sầu không khổ đau. Do ai sinh sầu yêu, do ai sinh khổ đau, ai thoát khỏi tham ái, không sầu không khổ đau. Ai thoát khỏi tham ái, không sầu không khổ đau.
Chính do lòng tham ái là nguyên nhân trực tiếp gần gũi gây mọi ưu sầu và sợ hãi cho con người. Vì tham ái cho nên con người luôn luôn muốn giữ gìn, bám víu vào những gì mà con người ưa thích. Thế nhưng khi mà không đạt được ước muốn thì con người sẽ cảm thấy buồn rầu đau khổ. Do vậy khi quyết tâm từ bỏ mọi ái dục thì không còn phải lo sợ, không còn phải buồn phiền sầu muộn nữa. Quý vị thấy một cái đứa con nào đó mà quý vị lo lắng cho nó nhiều, lo lắng cho nó nhiều mà nó không có làm đúng ý muốn của mình, khổ lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta cũng lo, nhưng mà chúng ta chỉ lo trên mức độ có ý thức, sẽ không thấy khổ. Nó làm gì chúng ta biết nó làm đó, và tùy thuận hướng dẫn nó thì chúng ta không có khổ. Hàng ngày chúng ta có thể hiểu được giáo lý, có thể nói pháp cho người khác nghe, nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy đau khổ, là vì chúng ta sống với cảm tính quá nhiều. Chúng ta biết tất cả mọi thứ trên đời này, hay mà có sinh là có diệt, có hội hợp thì có lúc nó phân ly. Thế nhưng mà khi đứng trước những biến cố của cuộc đời vẫn thấy đau khổ. Với tâm lý ái thủ, chúng ta thường lo sợ những gì thay đổi, và như thế thì cuộc sống không có cái gì khác hơn. Chúng ta ít khi nào chỉ chấp nhận thực tại như chúng ta đang hiện hữu, và thường hay nối tiếc, thường hoài vọng về quá khứ hoặc là ảo tưởng về tương lai, cho nên chúng ta không nắm được thực tại và khiến cho những cơ hội tốt đẹp nó đi qua, và chúng ta sẽ đau khổ nhiều hơn khi mà phải đối diện với thực tại không vừa ý. Một giây phút của cuộc đời là quý, thời gian đi qua sẽ không bao giờ trở lại. Đối với người trí, đối với những người hiểu biết về việc này, chúng ta phải tận dụng thời gian là một cái gì đó có ý nghĩa. Trong khi đó, những người phàm phu cứ để thời gian nó đi qua một cách uổng phí. Tuy rằng họ vẫn tất bật mọi công việc, có nhiều người nói tới, dạ thưa thầy con bận lắm, dạ thưa thầy con không có thì giờ con niệm Phật, mà tưởng hỏi bận lắm để làm gì. Dạ bữa nay con tính đi du lịch Âu Châu, mai con tính du lịch Á Châu, con đi đủ thứ, như vậy là phí. Thực ra vấn đề du lịch để cho nó thoải mái cũng cần, nhưng mà không phải là mình tiêu phí cái thời gian như vậy uổng quá, uổng thời gian của mình, uổng tiền bạc, thay vì chúng ta để dùng cái thời gian đó là một cái gì có ý nghĩa, hay là chúng ta để tiền bạc đó là một cái gì có ý nghĩa. Có nhiều người có thể tốn 5-10 ngàn để đi chơi lãng phí, nhưng mà cúng chùa làm việc từ thiện không dám làm, khi nói ra nó là bận lắm. Tất cả những cái gì trong cuộc đời này, khi mà chúng ta đang có trong tay là quý, phải dùng tất cả mọi điều kiện và phương tiện để làm một cái gì đó có ý nghĩa. Thời gian qua thì nó qua, nhưng mà nếu chúng ta có làm một cái gì đó thì cái đó là cái đáng được lưu ý. Một người mà đáng được để cho người đời ca tụng, mà nhất là trong giới Phật tử chúng ta, mấy ngàn năm đã đi qua trong cuộc đời, nhưng mà không bao giờ chúng ta quên cái hình ảnh của một vị vua Phật tử, đó là vua A Dục. Ông đã để lại những kỳ công trong lịch sử truyền bá chánh pháp. Thay vì ông dùng những cái đoàn quân hùng mạnh để chinh phục người ta, nhưng mà sau khi ông trở thành một Phật tử rồi đó, từ đó về sau ông gửi những cái giáo đoàn đi truyền đạo, thay vì quân lính đi chinh phục, đi chiếm giết. Và ông lưu lại cho cuộc đời, cho giới Phật tử chúng ta những bia đá ghi đậm nét của những Phật tử thâm tình lo cho đạo. Làm được như vậy nó mới là hay chứ. Còn mà tốn 30-40 ngàn đi chơi lãng phí, uổng không? Phải nhớ là thân này được xây bằng xương, bằng cốt, và tô quét bằng máu, bằng thịt, để chất chứa những sự già và chết, ngã mạn và dối gian. Khi mà chúng ta ý thức được điều đó, đó thì chúng ta dùng cái thân giả tạm này là một cái gì đó có ý nghĩa. Do không hiểu được như vậy cho nên người ta dễ rơi vào cái bệnh chấp, dễ rơi vào trạng thái của u mê, vì cứ nghĩ là mình đi chơi như vậy đó là khỏe, là thoải mái sau một năm mình làm việc cực khổ. Nhưng mà việc cực khổ đó, đi chơi nó càng mệt hơn nữa, chứ đâu phải là đi chơi mà nó khỏe đâu. Do không hiểu biết mà chúng ta làm những cái điều uổng phí. Nên nhớ là thân người nó mong manh này gia tạm, mà cả đến tâm thức cũng luôn luôn sanh diệt thay đổi. Phút trước nghĩ thế này thì phút sau chúng ta lại nghĩ thế khác. Từng tưởng niệm nó nối tiếp nhau như những dòng sông, như những thác nước tương tục cứ chảy và chảy mãi không ngừng. Rồi những cái dòng nước đó nó đi về đâu? Không ai biết được. Thế nên những suy nghĩ, những nhận thức con người cũng thay đổi theo thời gian, không gian và hoàn cảnh. Do đó, những tình cảm của con người cũng không tồn tại lâu dài, mà nó phải biến đổi, nó phải trôi nổi theo ngoại cảnh. Chính tâm mình cũng vô thường, chính tâm mình cũng thay đổi. Nhưng mà có nhiều người là không thấy như vậy, cứ trách cuộc đời, cứ trách cái người mà mình thương đó, tại sao bữa trước hứa hẹn ở với tôi cho trọn đời, bữa nay ấy, thay đổi, bỏ. Không có cái gì mà nó tồn tại. Chỉ có điều là chúng ta ý thức. Khi tình cảm đã thay đổi thì tất nhiên sẽ khiến cho con người xa lạ, mà nói xa lạ là thương. Điều đó cũng không có gì là lạ cả. Muốn thoát khỏi cái sự sầu khổ, chỉ có một cách tốt nhất là tu học Phật Pháp, bồi dưỡng trí tuệ, trao dồi thân tâm ngày càng trở nên thuần tịnh. Mỗi con người phải tự sửa đổi chính mình, tự gạn lọc tâm tư của mình để giữ gìn cho nội tâm được trong sáng. Nội tâm của chúng ta trong sáng thì tâm được an bình tĩnh lặng. Mà tâm an bình tĩnh lặng thì cảnh vật xung quanh trở nên thanh tịnh, bởi vì tất cả mọi trạng thái đều xuất phát từ tâm. Tâm an tịnh thì cảnh nào cũng an tịnh, mà ngược lại tâm bất tịnh thì cảnh nào nó cũng vận chuyển thay đổi. Như vậy khi mà tâm không thanh tịnh thì nó là chất chứa mọi ý niệm tham lam, sân hận, độc ác, si mê, ganh tị, ngã mạn. Chính lúc đó từ tâm đã đầy dẫy những đau khổ, mà đã đầy dẫy những đau khổ thì làm sao có thể thương được người mình thương? Đã đầy dẫy những đau khổ thì làm sao có thể thấy được cái hoàn cảnh bên ngoài là tốt đẹp? Nỗi buồn của con người xuất phát từ nội tâm và khởi ra bên ngoài, khiến cho cảnh vật đau đau cũng được ảm đạm. Vì vậy đó mà muốn cho tâm tánh của mỗi người được hoàn toàn được thay đổi, nếu mà người đó thấy được cái tâm của mình, phải quyết định dứt khoát chuyển hóa những tâm lý tiêu cực thành những tâm lý tích cực, khiến cho tự thân của chúng ta thoát khỏi mọi sự sợ hãi lo âu, và chúng ta có được an tịnh. Ngay lúc đó tâm chúng ta sẽ trở nên sáng suốt, lành mạnh, an vui, giải thoát. Lúc đó không còn có bóng dáng của đau khổ nữa. Thực hành con đường đạt tới an lạc tối thượng, khổ diệt thánh đế, thì chúng ta có thể, thứ nhất, giữ tâm hồn thanh tịnh. Trước hết là chúng ta phải ghi nhận lời Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú rằng: không lửa nào bằng lửa tham dục, không ái nào bằng ái sân hận, không khổ nào bằng khổ ngũ ấm, và không vui nào bằng vui của Niết Bàn. Mà thật vậy, khi mà ngọn lửa tham dục nó bùng lên, nó thiêu đốt tâm tư của con người, thì dễ khiến con người trở nên điên đảo mê vọng, không còn một chút tỉnh táo, và gây nên không biết bao nhiêu khổ ở trong thế gian này. Quý vị thấy, trong cuộc đời sở dĩ mà có chiến tranh là vì do những tham vọng của những người cầm quyền. Xã hội mà đau khổ nhiều là do tham vọng của con người muốn làm giàu trên xương máu của mọi người. Chỉ có con người dứt được ái dục một cách trọn vẹn thì mới không còn vướng vào đau khổ nữa. Đối với những người lãnh đạo, nếu mà họ ý thức được điều này đó, thì trong thời gian họ lãnh đạo đó, quốc gia sẽ hòa bình, thế giới sẽ an lạc. Còn nếu mà không ý thức được điều này đó, thì trong nước sẽ xáo trộn, mà thế giới cũng không yên. Nên nhớ là Niết Bàn là một trạng thái vắng bặt mọi khổ đau tham dục, dứt hết mọi tư duy khái niệm chấp trước, Niết Bàn hiện ra ngay. Một người đã cắt đứt mọi khác ái, mọi chấp ngã thì sẽ dứt hết mọi ràng buộc, không còn tham ái lo sợ khổ đau. Thứ hai á, là nguồn hạnh phúc có mặt. Như vậy khi mà nói đến khổ diệt thánh đế, tức là Đức Phật muốn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tu tập giải thoát của con người. Ngài đã khẳng định rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và Ngài còn cho rằng mỗi người đều có thể nâng cao trình độ hiểu biết của mình về cuộc sống, về chân lý và phương diện tu tập giải thoát. Thành ra vì vậy mà Đức Phật nhận định đời là khổ. Nhưng mà Ngài không khuyên bảo con người cam tâm tình nguyện chịu đau khổ về định mệnh áp đặt lên con người của mình, mà Ngài chỉ ra một con đường diệt khổ để cho mọi người đi. Khi đã quyết tâm đi, nguồn hạnh phúc có mặt với chúng ta liền, là đến đích hay là chưa đến đích. Nhưng mà khi chúng ta biết con đường đó là con đường dẫn tới hạnh phúc, chúng ta khởi đầu đi lúc nào là chúng ta thấy hạnh phúc đó có mặt trong lúc đó. Nói tóm lại, chân lý khổ diệt thánh đế đã mở ra một lối đi quang đãng an lành, đưa mọi người về đến bờ bình yên. Trên lối đi này, mỗi người đều có thể đi một cách vững vàng, bước đi tự tin đi về con đường diệt khổ và khả năng đạt được giải thoát của chính bản thân mình. Lòng tự tin không phải là sự tự phụ, mà là sự tự tin chính đáng vào bản thân của mình, nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm chủ vận mệnh của chính mình, chứ không có đặt vận mệnh vào bất cứ một thần linh nào, kể cả Thượng Đế, kể cả Đức Phật. Nhận thức không có gì trong cõi đời này đáng để cho chúng ta bám víu, không có cái gì để cho chúng ta phải ham muốn. Do vậy, tâm không còn lăng xăng lộn xộn, chạy theo ngoại cảnh với những nỗi vui buồn lo âu sợ sệt. Lúc đó, tâm của chúng ta trở nên an tĩnh, nội lực càng kiên cố và lòng tin càng sâu sắc hơn. Có như vậy, chúng ta mới có thể tự gỡ mình ra khỏi mọi đam mê dục vọng của đời sống và vượt lên trên mọi cảm xúc thường tình, đi ngược lại với dòng chảy bản năng thoát ly sanh tử. Là đệ tử của Phật, nghe giáo lý tử đế, thực tập giáo lý khổ diệt thánh đế, chúng ta hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm lời dạy của Đức Phật về khổ, về nguyên nhân của khổ, để rồi từ đó diệt trừ đau khổ. Như vậy, hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc hiện đang ở trong tầm tay của chúng ta. Nếu chúng ta biết buông bỏ đau khổ thì chắc chắn sẽ nắm bắt được hạnh phúc. Hạnh phúc không tùy thuộc vào những thế lực ngoại lai, mà nó ở ngay trong tâm của mỗi người. Tâm đó là tâm thuần tịnh, tâm trong sáng, không ái nhiễm, không hề lụy mà cũng không mê mờ. Như vậy, với giáo lý tứ thánh đế, Đức Phật đã chỉ rõ mọi khổ và con đường diệt khổ một cách đầy đủ. Như vậy, muốn thoát khổ thì mỗi người chúng ta tự dấn thân đi trên con đường đó, thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc và an vui. Kính thưa đại chúng, bài pháp diệt đế đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.